Theo thông báo của Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Y tế, mức tăng viện phí tối thiểu được áp dụng vào đầu tháng tới là 30%. Một số dịch vụ điều trị thậm chí tăng đến 250%. Ông An Wei Zhang, một chuyên viên phân tích về sức khỏe và dược phẩm châu Á-Thái Bình Dương của BMI Research thuộc tập đoàn Fitch tại Singapore, được Health Investor Asia trích lời nói, có phần chắc không thể giảm nhẹ hoàn toàn các tác động vì chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng của nước này, tức Việt Nam, bị giới hạn về mức chi trả và hoàn tiền. Nguyên nhân của việc tăng viện phí là do Bộ Y tế bắt đầu thực hiện chính sách cắt khoản tiền bao cấp nhà nước dành cho các bệnh viện công từ trước tới nay. Một người mẹ có con nhỏ thường xuyên phải sử dụng các dịch vụ y tế ở Hà Nội, chị Kim Tiến cho rằng việc tăng viện phí là chất thêm gánh nặng lên vai người dân.
Em thấy rằng là cái gánh nặng đang đổ dồn lên vai của người dân, không chỉ việc tăng viện phí mà trong tất cả các khoản chi tiêu, mọi thứ từ tiền điện, tiền nước đều đang trên đà tăng giá, trong khi cái thu nhập của người dân ngày càng thấp. Và những người mà có con nhỏ như em thì rất là nhiều nỗi lo.
Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh của Bộ Y tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê hôm 18 tháng 2 trả lời báo giới rằng mục tiêu của việc điều chỉnh viện phí là để người bệnh được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất. Trong khi các bệnh viện cho rằng việc tăng viện phí là cần thiết cho việc đầu tư vào các thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng, chuyên gia An cho rằng việc tăng viện phí sẽ có ảnh hưởng đáng kể vì hai yếu tố. Thứ nhất là sự yếu kém của chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng của Việt Nam, và thứ hai là thói quen trả tiền túi đang áp đảo trong cách chi trả viện phí hiện nay. Thống kê năm 2013 cho thấy 55% viện phí được trả từ tiền túi của người dân, trong khi chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng chỉ chiếm 14%.
Với những người mà thu nhập thấp, những người lao động trong xã hội, việc tăng viện phí đối với họ là một sự ép. Có nhiều người thì là họ không có dám cho con đi viện khi mà ốm, chỉ bởi vì là không có đủ khả năng thì không có tiền đi viện, mà chấp nhận bệnh tật, chỉ là có ta mà phải tử vong thì không có tiền.
Trong mấy ngày qua, nhiều người đã chia sẻ trên mạng xã hội bản tin của báo Dân Trí đưa hôm 19 tháng 2 để kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp của anh Đặng Thái Tùng, 32 tuổi. Anh Tùng nằng nặc xin đưa người vợ đang được cấp cứu ở bệnh viện bệnh nhiệt đới vì bị sốt xuất huyết dengue về nhà do không trả nổi tiền viện phí. Báo Dân Trí trích lời anh nói, tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi. Anh Tùng cho biết đã vay mượn khắp nơi. Nếu vợ mất, anh và gia đình sẽ không chuộc được xác vợ vì khoản nợ bệnh viện quá lớn. Chuyên gia An cho rằng với hệ thống bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội hiện không chi trả hết cho người dân, nên buộc các bệnh viện, cơ sở y tế phải lấy phần còn lại từ túi của bệnh nhân. Việc tăng viện phí sẽ không thể là một viễn ảnh màu hồng, ít nhất là cho tới khi bảo hiểm y tế chạm tới được toàn dân.